Thiên Chúa không phải là Thiên Chúa của kẻ chết, mà là của kẻ sống. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, có mấy người thuộc phái Sa Đốc là những người chối không tin có sự sống lại. Đến gần Chúa Giêsu hỏi người rằng: "Thưa Thầy, Mô-xê đã viết cho chúng tôi, nếu ai có một người anh cưới vợ, rồi chết đi mà không có con, thì người em phải cưới người vợ quá đó, để cho anh mình có kẻ nối dòng. Vậy có bảy anh em, người thứ nhất cưới vợ, rồi chết mà không có con. Người kế tiếp cưới vợ quá đó, rồi cũng chết không con. Người thứ ba cũng cưới người vợ quá đó, và tất cả bảy người đều cưới như vậy, và đều chết mà không để lại người con nào. Sau cùng, người thiếu phụ đó cũng chết. Vậy đến ngày sống lại, người đàn bà đó sẽ là vợ ai trong các người ấy? Vì tất cả bảy người đều lấy người ấy làm vợ." Chúa Giêsu trả lời họ rằng: "Con cái đời này cưới vợ lấy chồng, xong những ai sẽ xét đáng được giữ phần đời sau và được sống lại từ cõi chết thì sẽ không cưới vợ lấy chồng. Họ sẽ không thể chết nữa, vì họ giống như thiên thần. Họ là con cái Thiên Chúa, vì họ là con cái của sự sống lại." Về vấn đề kẻ chết sống lại, thì Mô-xê đã cho biết điều ấy trong đoạn nói về bụi gai, khi ông gọi Chúa là Thiên Chúa Abraham, Thiên Chúa Isaac và Thiên Chúa Jacob. Nhưng Thiên Chúa không phải là Thiên Chúa của kẻ chết, mà là của kẻ sống, vì mọi người đều sống cho Chúa. Một thế giới bên kia. Suy niệm tin mừng Luca đoạn 22 câu 27 đến 38. Trích đọc vào Chủ nhật thứ 32 thường niên. Đây là một vấn nạn của mọi thời và là một vấn nạn rất quan trọng, vì có liên quan mật thiết đến vận mệnh loài người. Theo nghiên cứu của Bộ Môn Cận Tâm Lý, được lập vào năm 1996, do Tiến sĩ Chu Tấn Phát, Thiếu tướng, Cục trưởng Cục Nhà trường thuộc Bộ Tổng Tham mưu, vừa là Phó Chủ tịch Hội Tâm lý Giáo dục Việt Nam làm chủ nhiệm. Xuyên qua các đề tài khoa học, nhóm nghiên cứu này đã chứng minh bằng thực tế rằng sau khi thể xác chết, phần tinh thần vẫn tồn tại ở một dạng khác, ở một nơi khác, được gọi là linh hồn, và thế giới người âm là có thực. Ngoài ra, căn cứ vào những nghiên cứu khoa học và sau khi giải mã những âm thanh lạ mà họ cho là vọng về từ thế giới vô hình, các nhà khoa học Nga mới đây cho biết họ đã liên lạc được với thế giới của người chết và đang dần dần đi đến một khẳng định rằng cõi âm là có thật. một số người vì một tai nạn hay một lý do nào đó đã được giới chuyên môn về y khoa xác nhận là đã chết lâm sàng, và thi thể của họ được đưa vào nhà xác. Nhưng sau đó họ được hồi sinh. Năm 1982, Viện Gallup nổi tiếng khắp thế giới về những kết quả thăm dò mang tính khoa học trên mọi lĩnh vực. Ước lượng có khoảng 8 triệu người ở Mỹ và 23 triệu người trên toàn thế giới đã trải qua kinh nghiệm hồi sinh sau khi chết. Những năm gần đây, một số bác sĩ người Đức và Mỹ rất chú ý đến hiện tượng này. Họ đã phỏng vấn 1.370 người trải qua kinh nghiệm hồi sinh sau khi chết một thời gian ngắn, kinh nghiệm cận tử. Trong những điều họ thuật lại, có những điểm mà ai cũng nhất trí như sau. Có một cuộc sống khác ở cõi bên kia, và cuộc sống đó hạnh phúc hơn cuộc sống ở đời này. Điều đặc biệt là sau khi chết đi sống lại, không ai còn sợ chết nữa, không còn ham muốn kiếm tiền bạc danh vọng lạc thú nữa. Điều duy nhất mà họ quan tâm là sống yêu thương, quảng đại, phục vụ mọi người. Có chăng một cuộc sống đầy hoang lạc ở cõi bên kia, như những người trải qua kinh nghiệm cận tử xác quyết? Những người thuộc phái Sa Đốc thời Chúa Giê-xu không tin vào cuộc sống mai sau. Họ dựng lên một kịch bản, một vợ bảy chồng, để phi bác niềm tin vào sự sống đời sau, như chúng ta đọc trong Tin Mừng Luca chương 22 câu 27 đến 38. Chúa Giê-xu dạy có sự sống đời sau. Khi những người thuộc phái Sa Đốc đến chất vấn Chúa Giê-xu về sự sống lại, Chúa Giê-xu khẳng định là có. Người dạy rằng có những người được xét là đáng được hưởng phúc đời sau thì không còn chết nữa. Họ giống như các thiên thần. Trong dụ ngôn về ngày phán xét cuối cùng, Đức Giê-xu cũng tỏ cho thấy kẻ dữ thì phải ra đi để chịu cực hình muôn kiếp, còn những người công chính ra đi để hưởng lấy sự sống muôn đời. Như thế, Chúa Giê-xu tỏ cho thấy không những có cuộc sống đời sau, mà còn cho biết cuộc sống đó sẽ kéo dài muôn đời muôn kiếp. Ngoài những lời dạy của mình, Chúa Giê-xu còn dùng cả cuộc đời của người để minh chứng cho thấy có cuộc sống đời sau. Dù là Thiên Chúa quyền năng, Chúa Giê-xu đã trở nên hoàn toàn là người như chúng ta, đã sống kiếp phàm trần như chúng ta, đã chết y hệt như chúng ta. Nhưng rồi người đã từ trong cõi chết sống lại và lên trời vinh hiển. Điều này chứng tỏ có sự sống đời sau. Nếu không có cuộc sống đời sau, không có thiên đàng hỏa ngục, con người chết rồi là hết, và sau khi chết ai cũng chỉ còn là tro bụi như ai, thì cuộc khổ nạn của Chúa Giê-xu là hoàn toàn vô ích. cái chết đau thương của Chúa Giêsu trên thập giá chẳng mang lại lợi ích gì cho bất cứ ai. Chẳng lẽ ngôi hài Thiên Chúa đã làm một việc điên rồ như thế sao? Để đổi lấy sự sống đời sau, một cuộc đời hạnh phúc vĩnh cửu cho nhân loại, Chúa Giêsu đã không ngại trao hiến thân mình. Vì thế, chắc chắn cuộc sống mai sau hoàn toàn có thực. Niềm tin vào sự sống mai sau đem lại cho chúng ta nhiều hy vọng. Niềm tin ấy mang lại ý nghĩa cho cuộc đời và cho mọi sinh hoạt của chúng ta hôm nay. Ước gì niềm tin này thôi thúc chúng ta đi theo đường lối Chúa Giêsu, để rồi chúng ta sẽ đạt đến nơi mà Người đã đến. Ước gì niềm hy vọng này cũng sẽ thúc đẩy chúng ta hy sinh cầu nguyện nhiều hơn, siêng năng dâng lễ nhiều hơn trong tháng 11 này, để cầu cho ông bà, cha mẹ và các tín hữu đã ra đi trước chúng ta được về quê trời vui hưởng hạnh phúc ngàn thu.
Cuộc sống này bao nhiêu lần đưa tiếng ngâm ngâm. vàng của Chúa yêu thương. Ngày giã tư xuôi tay nằm trong cát bụi tàn, nghe xôn xao trời lời ru em ai, Thiên Chúa nhân từ chào đón.